chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 11 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện chương trình, 10 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn đã tích cực vận động hội viên, đóng góp sức người, sức của, quyết tâm cùng Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Trao đổi với chúng tôi về vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong 10 năm qua, bà Lê Thị Bảy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cao Ngạn chia sẻ. Hội hiện có gần 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi hội. Những năm qua, để thu hút chị em hội viên phụ nữ thực hiện 19 tiêu chí, hội đã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động này, hội triển khai đến các chi hội tổ chức nhiều hoạt động, trọng tâm là củng cố tổ chức hội, chăm lo phát triển hội viên, giúp hội viên nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, cải thiện cảnh quan môi trường gắn với chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội. Qua tuyên truyền, hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa hai bên đường và vận động hộ dân xung quanh cùng thực hiện.
Chúng tôi sẽ có kế hoạch ngay từ đầu năm là ví dụ như xây dựng nông thôn mới thì sẽ xây dựng hoặc là chỉ đạo những cái chi hội mà làm điểm để câu lạc bộ tự quản một cái đơn vị nào đó để có cái đấy làm mẫu mô hình mới để chúng ta những cái chi hội mà chưa có ấy, thì chưa hoàn thành tốt ấy, thì chúng ta học tập để làm theo nó tốt hơn.
Từ khi triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, nhiều chi hội đã thực hiện có hiệu quả, trong đó chi hội xóm Cầu Đá là một điển hình. Với gần 60 hội viên tham gia sinh hoạt và hầu hết các hội viên là nông dân, nên việc họp và triển khai các hoạt động của chi hội đều được các chị em tổ chức vào buổi tối hoặc tại các buổi đổi công làm đồng. Nhờ có sự hưởng ứng của chị em phụ nữ mà cuộc vận động 503 sạch được triển khai và thực hiện đạt kết quả đáng khích lệ. Toàn xóm hiện không có hộ nghèo, không có người sinh con thứ ba, không có người mắc tệ nạn xã hội và trên 97% gia đình chị em phụ nữ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh chung từ nhà ra ngõ. Ngoài việc thực hiện các tiêu chí trong cuộc vận động, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia vào các tiêu chí như văn hóa giao thông, đặc biệt là việc bê tông hóa đường giao thông liên xóm. Chị Vi Thị Vân, hội viên phụ nữ xã Cao Ngạn chia sẻ, khi chính quyền địa phương cũng như hội phụ nữ xã đến vận động gia đình tôi hiến đất để mở rộng làm đường giao thông, thấy được lợi ích thiết thực từ việc mở rộng con đường này sẽ tạo thuận tiện cho bà con đi lại dễ dàng, con em đi học cũng thuận tiện hơn. Gia đình tôi đã đồng ý hiến phần đất của gia đình với chiều rộng 1,5m, chiều dài 20m để công trình được sớm thi công.
Hiểu được về cái việc hiến đất để làm đường liên giao thông liên xã thì là người đứng đầu của chi hội thì em cùng với các ban ngành đoàn thể đã kết hợp đi từng hộ gia đình tuyên truyền về cái chính sách mở rộng đường của xã để đảm bảo cái việc giao thông thuận tiện hơn cho bà con.
Từ sự hưởng ứng của các hội viên, thời gian qua nhiều hoạt động của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới đã được hội triển khai sâu rộng như đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm nghèo cho hội viên. Đến nay, dư nợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội do hội trực tiếp quản lý trên 23 tỷ đồng, giúp cho gần 550 gia đình hội viên vay phát triển kinh tế, cải tạo vườn, buôn bán, chăn nuôi. Trong 5 năm trở lại đây, Hội Phụ nữ xã đã giúp đỡ 8 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Với những việc làm phù hợp với tâm tư nguyện vọng của hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hội viên phụ nữ xã đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016 và tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong những năm tiếp theo.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, để giúp người dân thuận lợi trong việc xây dựng trang trại chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, ngày 28 tháng 2 năm 2020, Chính phủ đã có thông tư quy định về tiêu chí phát triển kinh tế trang trại. Trong phần tiểu mục hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và bà con nông dân thông tư này.
Thông tư quy định tiêu chí kinh tế trang trại. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư quy định tiêu chí kinh tế trang trại. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 1. Phạm vi điều chỉnh. Thông tư này quy định tiêu chí, chế độ báo cáo về kinh tế trang trại. 2. Đối tượng áp dụng. A. Cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp, đáp ứng các tiêu chí kinh tế trang trại theo quy định của thông tư này. B. Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 2. Phân loại trang trại. 1. Trang trại chuyên ngành được xác định theo lĩnh vực sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp và tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Trang trại chuyên ngành được phân loại như sau. A. Trang trại trồng trọt. B. Trang trại chăn nuôi. C. Trang trại lâm nghiệp. D. Trang trại nuôi trồng thủy sản. D. Trang trại sản xuất muối. 2. Trang trại tổng hợp là trang trại trong đó không có lĩnh vực sản xuất nào có tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Điều 3. Tiêu chí kinh tế trang trại. 1. Đối với trang trại chuyên ngành. A. Trồng trọt. Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1 tỷ đồng trên năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 hectare trở lên. B. Nuôi trồng thủy sản. Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng trên năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 hectare trở lên. C. Chăn nuôi. Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng trên năm trở lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi và Văn bản Hướng dẫn. D. Lâm nghiệp. Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1 tỷ đồng trên năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10 hectare trở lên. D. Sản xuất muối. Giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng trên năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 hectare trở lên. 2. Đối với trang trại tổng hợp, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng trên năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 hectare trở lên. Điều 4. Cách tính tổng diện tích đất sản xuất và giá trị sản xuất của trang trại. 1. Tổng diện tích đất sản xuất quy định tại Điều 3 thông tư này là tổng diện tích đất sản xuất kinh doanh của trang trại, được sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai, bao gồm diện tích đất để trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và đất để xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất của trang trại tại thời điểm kê khai. 2. Giá trị sản xuất của trang trại trên năm là giá trị sản xuất của ít nhất một năm trang trại đạt được trong 3 năm gần nhất với năm kê khai, được tính bằng tổng giá trị sản xuất các kỳ thu hoạch hoặc khai thác trong năm. Đối với trang trại mới thành lập chưa có sản phẩm thu hoạch, giá trị sản xuất được ước tính căn cứ vào phương án sản xuất, tình hình triển khai thực tế của trang trại. Điều 5. Theo dõi, thống kê và chế độ báo cáo về kinh tế trang trại. 1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm. A. Hướng dẫn, phổ biến tiêu chí kinh tế trang trại cho cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn cấp xã. B. Triển khai theo dõi, thống kê, cập nhật các biến động về chủ trang trại, diện tích đất sản xuất, loại trang trại. C. Lập sổ theo dõi phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn theo mẫu tại phụ lục 1, ban hành kèm theo thông tư này. 2. Chế độ báo cáo về kinh tế trang trại theo mẫu tại phụ lục 2, ban hành kèm theo thông tư này. A. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp báo cáo về kinh tế trang trại trên địa bàn xã trong năm gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. B. Trước ngày 19 tháng 12 hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo về kinh tế trang trại trong năm trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. C. Phương thức gửi, nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo thực hiện theo quy định tại khoản 4, điều 8, khoản 4, điều 12, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Điều 6. Trách nhiệm thi hành. 1. Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tổ chức triển khai thực hiện thông tư này, tổng hợp báo cáo bộ, định kỳ và đột xuất. 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện thông tư này trên địa bàn tỉnh. 3. Trách nhiệm của chủ trang trại. A. Kê khai thông tin về trang trại theo mẫu tại phụ lục 3, ban hành kèm theo thông tư này, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai. B. Tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn, tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Điều 7. Điều khoản thi hành. 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2020 và thay thế thông tư số 27/2011/TT-BNN-PT-NT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 2. Giấy chứng nhận kinh tế trang trại được cấp theo thông tư số 27/2011/TT-BNN-PT-NT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại hết hiệu lực kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. 3. Tiêu chí kinh tế trang trại quy định tại thông tư này là căn cứ để xác định đối tượng hưởng các chính sách của nhà nước áp dụng cho kinh tế trang trại. 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức cá nhân, chủ hộ gia đình sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để nghiên cứu giải quyết theo quy định.